vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Với bệnh xơ vữa động mạch chiếm 85% số ca tử vong liên quan đến tim mạch, nước Úc giờ đây phát động tuần lễ nâng cao nhận thức về cholesterol từ ngày 24 đến 30 tháng 11, đồng thời giáo dục người dân về các loại cholesterol khác nhau. Hương Lan có thêm chi tiết. Cholesterol cao là một tình trạng ảnh hưởng tới khoảng 2,1 triệu người Úc và thường được gọi là bệnh thầm lặng vì nhiều người không có triệu chứng rõ ràng. Cholesterol cao cũng là một nguy cơ quan trọng dẫn đến xơ vữa động mạch, là bệnh do các mảng mỡ tích tụ âm thầm trong động mạch. Chỉ riêng trong năm 2023, người Úc ước tính đã mất khoảng 666.000 năm sống khỏe mạnh do các bệnh tim, chiếm gần 12% tổng gánh nặng bệnh tật. Tuần lễ nâng cao nhận thức về cholesterol bắt đầu từ ngày 24 cho đến 30 tháng 11. Đây là thời điểm mà các tổ chức y tế muốn nâng cao nhận thức của người dân về cholesterol, đồng thời giáo dục người dân về các loại cholesterol khác nhau. Bác sĩ Phước Võ từ Sydney giải thích về cholesterol và nguyên nhân sinh ra cholesterol. Theo bác sĩ Phước Võ, có hai loại cholesterol, một loại từ cơ thể tạo ra rất cần thiết cho việc hoạt động thể chất và một loại từ thức ăn bên ngoài.
Khi chúng ta nói về mỡ trong máu, chúng ta đa số là nói về một đề tài chung là gọi là cholesterol. Cholesterol thì chúng ta có hai loại. Một cái cholesterol là từ cơ thể chúng ta tạo ra, thì tiếng Anh nó gọi là blood cholesterol. Thì nó được tạo từ gan. Cơ thể chúng ta cần những cholesterol này để tạo ra những cái kích thích tố, đồng thời là tiêu hóa những cái loại mỡ khác. Cơ thể chúng ta cần nó để giúp có thể là tiêu hủy được những cái bệnh tật khác, có thể là giúp ta có một cái chương trình sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra cái cholesterol từ thức ăn, tiếng Anh nó là cholesterol đó, thì nó từ ở những cái thức ăn từ động vật, chẳng hạn như là thịt, đồ biển, gà, trứng hoặc là khoáng sản của sữa mà ra. Thì mà chúng ta có một chế độ ăn uống tốt lành thì chúng ta sẽ phòng ngừa được cái vấn đề cao mà trong máu.
Theo bác sĩ Phước Võ, không phải loại cholesterol nào cũng là xấu. Cũng có những loại cholesterol tốt và quan trọng là chúng ta phải biết cách kiểm soát.
Thì trước hết là chúng ta nói về cholesterol mỡ xấu, hay là tiếng Anh nó gọi là LDL, low density lipoprotein cholesterol. Thì mỡ xấu thường sẽ dẫn tới những cái bệnh tạo ra cái xơ cứng mạch máu, có thể gây ra thứ nhất là nghẽn động mạch và đưa đến bệnh tim hoặc là bệnh tai biến mạch máu não. Cái loại cholesterol thứ hai á là cholesterol tốt, tức là high density lipoprotein, tức là HDL đó, thì loại này giúp để bảo vệ chúng ta tránh khỏi cái nguy cơ bị bệnh tim và bị tai biến mạch máu não. Cái loại cholesterol thứ ba tức là cái chất triglyceride, tiếng Việt thì tôi không biết gọi là gì, mọi người qua thì bảo là cái này tam chia tại tri, tức là ba đó, tức là có ba nhánh đó. Thì cái loại này là loại mỡ trong máu, thường là khi mà cơ thể chúng ta cần những năng lượng thì cái triglyceride này sẽ tiêu hủy để tạo năng lượng cho cơ thể chúng ta. Chẳng một người mà đây không ăn được thì sẽ bị tiêu hủy triglyceride. Cái sự kết hợp giữa triglyceride và cái mỡ xấu thì đưa đến cái nguy cơ bị bệnh tim hoặc là bị tai biến nhiều hơn.
Bác sĩ Phước Võ đưa ra lời khuyên về thời điểm nên đi kiểm tra cholesterol. Theo bác sĩ, nên bắt đầu từ lứa tuổi 11-12 tuổi, vì ở độ tuổi này cũng có một số rủi ro.
Thì trong ngành y khoa thì những người trẻ, chẳng như là trẻ em lúc 11 tuổi thì nên thử máu để xem coi cái số lượng cholesterol trong đó, chẳng như số lượng triglyceride hoặc là đây số lượng cholesterol chung có cao hơn. Theo chúng tôi thì chúng tôi có dạy bệnh nhân trẻ vì những cái bệnh gọi là familial hypercholesterolemia, tức là bệnh mỡ trong máu cao di truyền. Ngoài ra cũng có số em nữa là bị cái bệnh familial chylomicron, tức là giống như là trong máu mình có những cái cục mỡ nhỏ đó. Thì những em này cái lượng triglyceride trong máu rất là cao và phải điều trị rất là sớm. Không thôi các em có nguy cơ là thứ nhất là bị viêm tỳ đạn cấp tính, có thể đưa đến tử vong hoặc là có thể gây ra những bệnh tim hoặc những cái bệnh về tai biến mạch máu não. Đó là khoảng 11 tuổi và đây đến khoảng 6 năm sau, tức là khoảng 17, 18 tuổi chúng ta cũng nên thử làm một lần. Và những người khác thì nếu mà chúng ta không có bệnh tật gì hết thì 3, 4 năm chúng ta cũng nên check lại cái số lượng mỡ trong máu. Tuy nhiên đối với những người từ 50 tuổi trở lên thì dĩ nhiên là cái lượng mỡ trong máu cao nhiều hơn. Tại vì thứ nhất là cái chế độ ăn uống, có thể là chúng ta uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều, chúng ta ăn uống bừa bãi trong lúc đi làm. chúng ta ăn take away food hoặc là kẹt quá thì chúng ta uống coca thì nó có thể gây ra những cái yếu tố không tốt, tức là chúng ta ăn uống bừa bãi hơn. Tại lúc đó là tuổi 40-50, tức là tuổi đã nên sự nghiệp rồi, thành ra có thể là nhiều người đi ăn nhà hàng nhiều hơn, đi ăn nhậu nhiều hơn thì có thể là bị mỡ cao. Do đó tôi nhắc lại là khi trẻ cũng nên kiểm tra mỡ trong máu lúc khoảng 11-12 tuổi, và sau đó đến 18 tuổi thì chúng ta cũng nên kiểm tra lại một lần. Và sau khi mà chúng ta lớn lên thì cỡ khoảng 20 mấy tuổi thì cứ 2-3 năm thì chúng ta nên kiểm tra mỡ trong máu một lần thì điều đó tốt hơn. Và những người lớn tuổi thì tùy cái khả năng của họ, chẳng như là họ khỏe mạnh thì có thể là 1-2 năm. Tuy nhiên nếu họ bị tiểu đường, họ bị huyết áp cao thì có thể là nên mỗi năm, hoặc là nếu mà bệnh nhiều hơn thì có thể là mỗi 6 tháng phải xem lại cái lượng mỡ trong máu như thế nào.
Bà Tanya Hall, CEO kiêm nhà sáng lập từ Hearts for Heart, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ giáo dục và vận động cho những người mắc bệnh tim tại Úc và New Zealand. Tổ chức Hearts for Heart hoạt động nhằm loại bỏ các ca đột quỵ và các ca tử vong có thể phòng ngừa, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và người chăm sóc. Bà Tanya đưa ra lời khuyên về cách quản lý cholesterol và cách phòng ngừa.
We encourage Australians of all ages to learn the ABCs.
Bà nói, việc quản lý hiệu quả cholesterol cao để bảo vệ sức khỏe tim mạch đòi hỏi thay đổi lối sống, bao gồm chế độ ăn uống và hoạt động thể chất. Nhưng các biện pháp phòng ngừa nên được thực hiện từ sớm. Bác sĩ cũng có thể đề nghị sử dụng thuốc kiểm soát cholesterol. Bạn cũng có thể quản lý và giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol bằng cách không hút thuốc, hạn chế tiêu thụ rượu, nắm rõ tiền sử sức khỏe gia đình và thường xuyên theo dõi mức cholesterol cũng như tình trạng tim mạch thông qua các lần thăm khám định kỳ với bác sĩ và tuân theo chỉ dẫn y tế.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.